do Chúa sinh thiên.
Hôm sau, tôn giả Mahamoggallana gặp Đại Đức Ananda nói rằng, này hiền giả thân mến, tại thị trấn Kuru, chết về hướng đông nam khoảng dài do tuần, có một ngôi rừng nguyên sinh có tên là Rakhitavana. Đức Thế Tôn đang độc cư ở đó, an cư ở đó. Có lão do Chúa hiền thiện, vừa làm thị giả, vừa làm hộ pháp, vừa hầu hạ cung phụng cúng dường cây trái cho ngài, thật là chu đáo. Hiền giả cùng 500 vị tỳ khưu hãy lên đường, nghênh đón ngài về đây cho tăng ni cư sĩ các giới khỏi phải ngóng vọng và trông chờ. Hóa ra là sư huynh đã biết rõ tường tận như thế à? Vâng, không chỉ mình tôi, mà tất cả bậc lậu tận và có thắng trí đều biết như vậy. Đại đức Ananda cười vui chứ không buồn. Vậy thì, đệ sẽ đi ngay. Đúng thế, cùng với 500 vị tỳ khưu. Thưa vâng, tôn giả Mahamoggallana còn dặn dò. Khi đến bìa rừng, đại chúng ở ngoài, hiền giả một mình vào trước, phải để ý đến lão do Chúa. Hắn sẽ ngán đường làm khó dễ đó. Tuy nhiên, chỉ cần đưa y bát lên, rồi chỉ vào khu rừng, lão voi sẽ để cho hiền giả đi. Đức Thế Tôn ngự ở một cội cây sa la hùng vĩ nhất. Thế rồi Đại Đức Ananda cùng với đại chúng lên đường, theo hướng về Varanasi, vì hội chúng đông còn phải phân bố rải rác khất thực qua các thị trấn hoặc thôn làng nên phải đi khá chậm, nửa tuần trăng họ mới tới nơi. Nhìn khu rừng già hoang quạnh, Đại Đức Ananda chảy nước mắt. Ghi nhớ lời của tôn giả Mahamoggallana, đại chúng chờ rải rác ngoài rừng cây. Đại Đức Ananda đi vào rừng một mình. Vào một khoảng cây thưa, có một ông voi trắng to lớn, đưa mắt gườm gườm nhìn Đại Đức. Biết ý, Đại Đức nâng bát và y lên cho voi thấy, rồi mỉm cười, đưa tay chỉ vào trong, ra dấu hiệu. Tuy nhiên, voi chưa nhường đường ngay, mà đưa mắt quan sát người lạ một hồi, và có lẽ nó trông thấy dòng giống Đức Phật, nên quay lưng, đủng đỉnh bước đi như dẫn lối. Đại Đức chậm rãi theo sau. Lúc ấy, Đức Phật đang tọa thiền. Khi xuống cận hành định, mở mắt ra, đã thấy Đại Đức Ananda đang quỳ phía trước, còn lão voi chúa đứng hầu một bên. Hãy gọi chúng tỳ khưu vào đây, Ananda! Đức Phật mỉm cười nói, ông và mọi người đi đường xa chắc đã mệt mỏi lắm rồi đó. Ai ai cũng mong ngóng Đức Tôn Sư cả. Đại Đức Ananda quỳ năm dốc sát đất, đánh lễ xong rồi đáp. Nguyện vọng của mọi người là thỉnh Đức Tôn Sư về Savatthi. Đức Phật im lặng không nói gì. Khi chư Tăng vào đầy đặt cả khu rừng, do Chúa có vẻ bối rối bất an, tức khắc cái giòi của nó nắm chặt một khúc cây to, dựng đứng lên như ra dấu hiệu sẵn sàng bảo vệ Đức Phật. Hãy bỏ gậy đi, này Parilejaka! Đức Phật rải tâm từ, đưa mắt nhìn voi rồi nói. Họ là đệ tử của Như Lai đó. Họ cũng bảo vệ Như Lai như ngươi bảo vệ Như Lai suốt mấy tháng qua vậy đó. Đại chúng ngạc nhiên khi thấy voi như hiểu tiếng người, nhẹ nhàng dựng khúc cây vào sâu hốc đá, rồi ngoan ngoãn nằm xuống, tế nhị cuộn giấu cái voi vào bên trong. Đại Đức Ananda có vẻ quan tâm. Thấy hình dong sắc tướng của Đức Thế Tôn vẫn phương phi hồng hào quang rạng, chúng đệ tử rất vui mừng, nhưng không biết, ở tại đây, nơi xa vắng hẻo lánh này, ai là những thí chủ dân cúng vật thực hàng ngày cho Đức Đạo Sư? Này Ananda, này các thầy tỳ khưu, một đức chánh đẳng giác nếu muốn, có thể đi trì bình khất thực ở bất cứ đâu, trên toàn cõi Diêm Phù Đề này, kể cả Bắc Câu Lưu Châu. Còn nữa, bữa độ thực của bất kỳ vị chánh đẳng giác nào, cũng có sự tham dự của chư thiên, do họ luôn luôn bỏ thêm thức ăn của cõi trời, những mỹ vị, những hương vị tinh tế, thù diệu và bổ dưỡng. Như vậy, sự nuôi mạng của Như Lai không phải là vấn đề phải để tâm. Điều quan trọng là bữa ăn ấy hữu ích cho ai, lợi lạc cho ai. Các thầy nên để ý đến câu hỏi ấy. Để cho đại chúng hiểu rõ ý nghĩa, Đức Phật mới giảng dạy tiếp. Thường mỗi buổi sáng sau khi quan sát toàn cõi châu diêm phù đề, thấy ai sẵn đủ căn duyên, Như Lai mới đi khất thực để hóa độ họ. Bằng thấy không có cơ duyên, thì Như Lai cứ ôm bát đi, cho chúng sinh tự khởi tâm cúng dường. Như vậy lợi lạc lớn, lợi ích lớn sẽ phát sinh cho họ. Còn những khi còn lại thì sao? Thì mấy tháng nay, Như Lai có hai vị thí chủ khỉ và thí chủ voi. Thí chủ khỉ, sau khi dâng Như Lai một tấm mật ong, thấy Như Lai thọ dụng, nó hoan hỷ quá, chí chóe nhảy nhót, bay từ cây này sang cây khác, và do bất cẩn nó tuột tay, rơi nhầm một vật cứng lên bể đầu mạng chung, tức khắc hóa sinh là một vị thiên nam ở cung trời Đao Lợi. Còn vị thí chủ voi này, ngày đêm như vậy đó, ngoài chuyện dâng cúng trái quả quý hiếm ngon ngọt, nó còn biết dâng nước uống, nước rửa mặt, nước rửa tay, quét dọn sạch sẽ xung quanh gốc đại thụ này nữa, và cũng vì lợi lạc cho nó, nên Như Lai còn ở đây, rồi các thầy sẽ hiểu điều đó. Ngưng một lát, Đức Phật nhìn voi nói, này các thầy tỳ khưu, nó là một người bạn lành, một người bạn tốt, dẫu mang thân bàn sanh, nhưng đức tính phẩm chất của nó còn hiền thiện hơn rất nhiều so với một số những cái gọi là con người trên thế gian này đó. Lời dạy của Đức Phật và câu chuyện vừa kể của Ngài về khỉ và về voi đã làm cho một số tỳ khưu xốn xang hổ thẹn. Một số vị nhờ vậy cảm thấy mình có được con mắt sáng để thấy rõ có cái gì đó bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. Các vị cũng có thêm đức tin về nhân quả kiếp này kiếp kia và luân hồi sinh tử. Như Lai sẽ về Jetavana với các vị. Đức Phật lại nhấn mạnh, nhưng mà nè, sau này, trong các vị, nếu ai trên lộ trình du hóa gặp được bạn lành thì hãy làm quen với vị ấy, thân cận với vị ấy, học những đức tính tốt của vị ấy, an lạc sống với vị ấy, để vượt qua mọi hiểm nguy luôn giăng bẫy trên khắp mọi nẻo đường đời. Nói thế xong, Đức Phật tóm tắt ý ấy bằng bài kệ. Ra đi trên bước đường đời, gặp được bạn tốt, đáng người làm quen, học chân thật, học diệu hiền, kết bằng vui sống vượt miền hiểm nguy. Chăm chú nhìn hội chúng một lát, Đức Phật cất giọng tiếp tục. Tuy nhiên cũng trên con đường du hóa ấy, nếu không gặp được người hiền người tốt, không gặp được bạn lành thích hợp, không gặp được người có tác phong đứng đắn, không gặp được người có trí tuệ, có chánh niệm, có tinh tấn để cận kề, nương tựa sớm hôm, thì hãy nên như một vị vua, sẵn sàng rời bỏ một vương quốc vừa mới chinh phục, diễn ly tất cả, để sống một mình như con voi chúa ở rừng sâu như thế này. Rồi Đức Phật đọc bài kệ thứ hai. Ra đi trên bước đường đời, nếu không gặp bạn là người thiện nhân, là người tuệ hạnh trong ngần, là người chánh niệm, tinh cần sớm hôm, thà rằng vẫn bước cô đơn, như lão voi chúa thâm sơn một mình. Như để cho đại chúng lãnh hội ý nghĩa thấm thía hơn, Đức Phật còn giảng tiếp. Một trường hợp khác nữa là không nên kết bạn với kẻ ngu si, người lắm lời lắm chuyện cãi cọ luận tranh ồn ào huyên náo, phóng vật giải đãi. Hãy rời xa tất thảy mọi phiền não ác uế, lo âu sầu muộn, và hãy sống trong tĩnh lặng cô đơn, như do Chúa tỉnh cư thanh nhàn ở non sâu. Ngài đọc thêm bài kệ thứ ba.
Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn dặm trình chẳng nên, ác xa rời bỏ não phiền, Chúa voi cô độc vui miền rừng xanh.
Đức Phật vừa đọc xong câu kệ thứ ba, 500 tỳ khưu đều đắc từ sơ quả đến tứ quả, tất thể đại chúng đồng sụp xuống quỳ lại. Rồi sau đó, tiếng sa thu lành thay vang dội cả khu rừng, lan xa đến các cõi trời. Để cho không khí yên lắng lại, Đức Phật mỉm cười. Vậy là tốt rồi, là lợi ích lớn, là lợi lạc lớn rồi. Thôi, này Ananda cùng các thầy, giờ cũng là giờ phải lẽ, chúng ta từ giả khu rừng Rakhitavana, từ giả cội cây Sala, và từ giả chút voi Parikalayaka hiền thiện, lên đường thôi. Nói xong, Đức Phật trú tâm, nhiếp tâm, chỉ một thoáng khắc là Ngài vào sơ thiền, lên bát thiền, lần lượt trở xuống tam thiền, vào cận định của tam thiền, rồi rải tâm từ cho chư thiên, thọ thần các loại phi nhân, muôn thú đại chúng, kể cả voi chúa, rồi Ngài đứng lên. Tỳ khưu thị giả lúc ấy là Nagita, thay thế tỳ khưu Sunakata đã bỏ đi. Theo lệ thường, bước tới định mang y bát của Đức Phật, thì liền bị cái dòi của con voi chúa thò ra ngăn lại. Ông sợ hãi thụt lùi mấy bước. Biết ý, Đức Phật nói, các ông hãy đợi một lát, voi chúa nó muốn cúng dường đó. Và quả thế thật, voi đi vào góc rừng, lát sau nó đội trên lưng một đống chuối rừng đang chín hườm, về đặt bên chân đại chúng tỳ khưu. Chẳng ai hiểu chuyện ấy ra sao. Đức Phật mỉm cười. Ý nó muốn nói là, tôi cúng dường vật thực cho các vị đó, các vị hãy ăn đi, rồi còn lên đường, đừng quấy rầy nơi này nữa. Lúc chư tăng mỗi người nhận một vài trái chuối lấy thảo, thì Đức Phật đến bên voi xoa đầu nó, nói với nó vài lời rồi cất bước. Tuy nhiên, con voi lại đưa vòi xua xua, như đuổi chư tăng đi, và đứng án ngữ, ngăn chặn Đức Phật lại. Mọi người xôn xao. Nó làm gì vậy? Nó muốn mời các vị đi, Đức Phật nói, và muốn giữ Như Lai ở lại. Rồi Đức Phật nói chuyện với nó. Này Parikalayaka, hôm nay Như Lai phải đi thôi, vì rất nhiều người đang mong đợi Như Lai. Đây được xem như là cái duyên hạnh ngộ may mắn cho ngươi lắm đó. Và đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng Như Lai từ biệt ngươi. Hãy cố gắng giữ gìn những thiện pháp có được và những trạng thái tâm hỷ, tâm an trong tháng ngày ngươi đã cung phụng hầu hạ hộ độ cho Như Lai. Rồi ngươi sẽ sớm thoát khỏi kiếp thú này để tái sinh vào các cảnh giới cao hơn. Voi chúa nghe được những lời ấy, nó đút dòi vào miệng, thụt lùi lại phía sau, rồi rống lên những tiếng bi ai sầu thảm. Tuy nhiên, nó cũng lủi thủi tiễn Đức Phật ra tới tận bìa rừng. Đức Phật dừng lại. Này Parikalayaka, hãy dừng lại ở đây, ngoài kia không phải là khu vực an toàn cho ngươi nữa đâu. Voi chúa nghe lời, rồi nó dương mắt nhìn chiếc bóng của Đức Thế Tôn, nhưng bóng Ngài đã chìm khuất giữa rừng tăng chúng. Nó lại rống lên từng tràng não ruột bi thiết, rồi dở tim mà chết. Rồi cũng tương tự như chuốt khỉ, nó tức khắc hóa sinh vào cung trời Đao Lợi, là một vị thiên nam sáng ngời sắc tướng, có tên là Parikalayaka Thiên Tử. Đức Phật biết tức khắc, Ngài nói với Đại Đức Ananda và một số tỳ khưu xung quanh. cũng như khỉ chúa, do chúa kia đã sinh thiên rồi. Đó là do nhờ đức tin, cung phụng hầu hạ Như Lai và phước báu trái quả mà nó đã dâng cúng hàng ngày cho Như Lai nữa đó.
Thế nào là pháp? Thế nào là phi pháp?
Thấy Đức Phật bỏ rơi ba nhà triệu phú và hai hàng cận sự nam nữ tẩy bát, hơn 1.000 vị tỳ khưu ở tại hai lâm viên Pavarikarama và Kukutarama đã không thèm qua lại thăm viếng hỏi han, và ni chúng gặp họ cũng quay lưng, làm cho hai hội chúng tỳ khưu tại Gositarama rơi vào một cơn khủng hoảng trầm trọng do bị áp lực nặng nề từ mọi phía. Họ không những bị bỏ đói, mà còn bị rơi vào trạng thái tinh thần bất an nóng nảy, như có một lò lửa thiêu đốt ở trong lòng. Hôm nọ, vị pháp sư tìm gặp vị luật sư, kể lại tâm trạng của mọi người, rồi sợ hãi nói: bị thiêu đốt ở trong tâm là trạng thái địa ngục đó, hiền giả à, phải tìm cách sám hối với đức đạo sư thôi. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta hãy họp cả hai hội chúng lại, rồi tất thảy hãy bộ hành về Savatthi. Nghe nói là tôn giả Ananda và 500 tỳ khưu đã cùng đón ngài từ khu rừng Parilejaka về Chetavana rồi. Vâng. Vậy là trong lúc chư tỳ khưu tại vườn rừng Gositarama chuẩn bị lên đường, thì Đức Phật đã về đến Jetavana. Một hai ngày đầu tiên Đức Phật phải giải thích, trình bày nhân quả, sự họa hại gây ra do bất hòa, chia rẽ của hai nhóm hội chúng tại Gositarama cho chư tăng chùa kỳ viên nghe, mà hai vị tôn giả Sariputta và Mahamoggallana là hai bậc thầy, hai vị thượng thủ, phải tiếp thu để giảng nói rộng rãi cho mọi người nghe. Suốt 6-7 ngày sau đó, liên tiếp rất nhiều nhóm, các vị tôn túc trưởng lão cùng với chúng đệ tử của họ tại Savatthi hoặc các tỉnh thành thị trấn làng mạc gần hoặc xa, lũ lượt tìm về Jetavana đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Đức Thế Tôn. Đó là các nhóm của tôn giả Mahanama, của tôn giả Devadatta, của tôn giả Uruvelakasapa, Gayakasapa, Nadikasapa, rồi sau đó lần lượt là hội chúng của chư tôn giả Vapa, Asaji, Vapa, Upali, Mahakasapa, Kaludaji, các quốc độ kế cận lần lượt đổ về kỳ viên tịnh xá. Chưa thôi, rồi còn phái đoàn ni chúng do ni trưởng Gotami và Khema dẫn sang, phái đoàn của đức vua Pasenadi, hoàng hậu Malika, trưởng giả cấp cô độc, hoàng tử Kỳ Đà, cùng rất nhiều triệu phú gia chủ tại kinh thành Savatthi nữa. Chuyện Đức Thế Tôn biệt tích và an cư ở khu rừng Rakhitavana đã làm cho xôn xao cả toàn bộ đại chúng tăng ni và hai hàng cận sự nam nữ như vậy đó. Ai cũng quan tâm và lo lắng cho ngài, rất đông người còn phàm, lại sinh ra bực tức, giận ghét bọn học trò cứng đầu ngoan cố, đã làm phiền đức đạo sư của họ. Hôm kia, tôn giả Sariputta tìm đến Đức Phật để thưa một chuyện. Bạch Đức Thế Tôn, chư tăng hai nhóm kinh và luật, họ sắp đến đây để diện kiến đức đạo sư. Chuyện của họ đã tràn tai mọi người, cả gốc cây cục đá cũng nghe. Đức Thế Tôn thì có cách ứng đối, giáo giới riêng của ngài, còn riêng đệ tử hoặc Mahamoggallana thì phải đối xử với họ như thế nào, nói chuyện với họ như thế nào cho đúng pháp và luật. Đức Phật biết tâm tư của vị trưởng tử, lúc nào cũng quan tâm đến cái gì sâu rộng bao quát và lâu dài hơn. Nên ngài nói, câu hỏi của ông có tính đối trị nhất thời, hay có giá trị phổ biến, áp dụng cho mọi cuộc tranh luận tương tự cho cả mai sau? Thưa dân, cho cả mai sau. Vậy, nếu có chuyện như vậy xảy ra giữa tăng chúng, thì ông hãy để ý lắng nghe xu hướng, lắng nghe quan điểm, lắng nghe nhận thức, và hãy làm cho sáng tỏ, vị nào, phe nhóm nào đã sống đúng pháp và luật, thì hãy ủng hộ bảo vệ vị ấy, phe nhóm ấy, này Sariputta. Vậy thì như thế nào để có thể được gọi là đúng với pháp và luật, bạch đức đạo sư? Nó có tất thảy 36 điều, 18 điều được gọi là pháp, và 18 điều được gọi là không phải pháp. Nếu nó thuộc về 18 điều đúng pháp thì bảo vệ và ủng hộ. Nếu nó thuộc về 18 điều không phải pháp thì không bảo vệ, không ủng hộ, này Sariputta. Đệ tử đã sẵn sàng chú tâm lắng nghe. Bây giờ Như Lai chỉ nói cái nội dung, còn ông thì phải tự phân ra chi pháp có được không Sariputta? Đệ tử sẽ cố gắng. Đúng là pháp và không phải pháp được đi theo chiều dọc tuần tự sau đây. Một, đúng là pháp. Lại cho là không phải pháp. Hai, không phải pháp. Lại bảo là pháp. Ba, đúng là luật. Lại tuyên bố không phải luật. Bốn, không phải luật. Lại nhận là luật. Năm, điều Như Lai đã thuyết giảng. Lại nói là không thuyết giảng. Sáu, điều Như Lai không thuyết giảng, lại cho là có thuyết giảng. 7. Điều Như Lai thực hành, lại nói là không thực hành. 8. Điều Như Lai không thực hành, lại bảo là có thực hành. 9. Điều mà Như Lai chế định, lại cho là không chế định. 10. Điều Như Lai không chế định, lại bảo là có chế định. 11. Điều học giới quy định vô tội, lại tuyên bố phạm tội. 12. Điều mà học giới quy định phạm tội, lại tuyên bố vô tội. 13. Điều mà học giới chế định là tội nặng, lại xem là tội nhẹ. 14. Điều mà học giới nói là tội nhẹ, lại cho là tội nặng. 15. Điều mà học giới bảo là tội còn dư sót, lại cứ cho là tội không còn dư sót. 16. Điều mà học giới gọi là không còn dư sót, lại bảo là còn dư sót. 17. Điều mà học giới tuyên bố là tội trầm trọng, lại cho là không phải tội trầm trọng. 18. Điều mà học giới xác định là tội không trầm trọng, lại bảo là tội trầm trọng. Nói tóm lại, vị tỳ khưu nào sống chân chính, thực hành theo phạm hạnh, thì đi đúng theo pháp và luật của Như Lai, bằng vị nào tuyên bố ngược lại, sống phi pháp phi luật, thì họ không phải là đệ tử của Như Lai. Đệ tử đã lãnh hội rồi. Thế thì, ông hãy thử lập ngôn một đôi điều, trong 36 điều ấy, rồi giảng nói sâu rộng, cho chư tăng nghe, để họ học hỏi được không Sariputta? Thưa, có thể được. Ví dụ trong 18 điều phi pháp, thì điều thứ nhất là, khi Đức Thế Tôn dạy điều ấy là không phải pháp, nhưng chúng lại bảo là pháp, chân chính pháp. Điều thứ hai là, khi Đức Thế Tôn nói điều ấy là pháp, chân chính pháp, mà chúng lại nói là không phải pháp, là phi pháp. Có thể kết luận rằng 18 điều phi pháp là hoàn toàn nói nghịch lại, sống ngược lại, lập ngôn những mệnh đề phủ định điều Đức Thế Tôn đã dạy về pháp và về luật. Có phải vậy không bạch Đức Thế Tôn? Đúng vậy. Còn trong 18 điều là pháp, chân chánh pháp, thì điều thứ nhất, khi Đức Thế Tôn dạy đó là pháp, thì chư tỳ khưu thọ trì tuyên bố đúng là pháp. Điều thứ hai, khi Đức Thế Tôn dạy không phải pháp, thì chư đệ tử nói là không phải pháp. Cả 18 điều đúng là pháp, là những tuyên bố, những phát ngôn phải lẽ, những mệnh đề xác định, đúng đắn, là sống đúng, sống thuận theo pháp và luật mà Đức Tôn Sư đã từng giáo giới. Đức Phật gật đầu nhẹ nhẹ rồi nói tiếp. Sau này, các học giới về luật cũng sẽ được y cứ vào 36 điều này để phân biệt khinh trọng, có tội hoặc vô tội, bị án treo, giảm khinh hoặc chế định theo từng mức độ của hình phạt như thế nào. Như Lai sẽ thuyết rộng vào lúc phải thời, này Sariputta. Chiều ấy, tại giảng đường chùa Kỳ Viên, khi đầy đủ tất cả chư vị trưởng lão tôn túc và toàn thể tăng ni chúng, Đức Phật trình bày tóm tắt lại 36 điều, pháp và phi pháp. Sau đó, tôn giả Sariputta có trách nhiệm thuyết lại, trong tinh thần mở rộng, triển khai đề tài, để cho đại chúng lãnh hội toàn bộ nội dung. Cuối thời pháp của tôn giả Sariputta, Đức Phật cặn kẽ nói thêm. Chư vị trưởng lão phải nắm bắt cho vững, rồi dạy lại cho chúng đệ tử ở nhiều nơi. Riêng Upali thì càng phải theo dõi vấn đề xích sao hơn. Ít hôm nữa, chư tỳ khưu cứng đầu tại Gositarama đến đây. Như Lai chỉ nói ra cái nguyên lý của luật, còn vấn đề xử sự tội trạng cụ thể như thế nào là tùy thuộc vào hội đồng trưởng lão ở đây. Hai ông Sariputta và Moggallana có trách nhiệm chủ trì.